Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Tư ngày 14 tháng 3 năm 2018. Thân nhân và các cựu chiến binh đã tổ chức lễ cầu siêu tại Đà Nẵng cho các binh sĩ Việt Nam tử trận tại Gạc Ma cách đây 30 năm. Ngày 14 tháng 3 năm 1988, ba tàu chiến Trung Quốc nổ súng làm 64 binh sĩ Việt Nam thiệt mạng.
Cầu siêu này không phải là của cấp nhà nước, mà cầu siêu này của những người lính ngồi tù, chiến binh, những đồng đội cùng với nhau mà về để rồi làm để tổ chức.
Đó là lời của một cựu chiến binh nói với VOA. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Tổng thống Mỹ bất ngờ sa thải Bộ trưởng Ngoại giao. Tàu sân bay Mỹ tham gia tập trận với Hải quân Nhật trên Biển Đông. Anh yêu cầu Tổng thống Nga giải thích vụ chất độc thần kinh.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình của nhóm phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Thân nhân và các cựu chiến binh tổ chức lễ cầu siêu vào sáng sớm ngày 13 tháng 3 tại Đà Nẵng cho các binh sĩ Việt Nam tử trận tại Gạc Ma cách đây 30 năm. Ở Hà Nội, một nhóm các nhà hoạt động tưởng niệm tại một nghĩa trang nơi an nghỉ của nhiều liệt sĩ thời chiến tranh năm 1979. Cựu chiến binh đồng thời là nhân chứng trận Gạc Ma, ông Nguyễn Văn Trương nói với VOA rằng khoảng 100 người tham gia lễ cầu siêu trên một khu đất cạnh cảng cá Thọ Quang để tưởng niệm 64 liệt sĩ hy sinh hôm 14 tháng 3 năm 1988 tại bãi Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa. Ông Trương cho biết thêm.
Cầu siêu này không phải là của cấp nhà nước, mà cầu siêu này của những người lính ngồi cầu chiến binh, những đồng đội cùng với nhau mà về để rồi làm để tổ chức, chứ không khỏi cấp nhà nước nào cả.
Báo Thanh Niên mô tả rằng theo nghi thức cầu siêu, một bàn thờ lớn được lập với 64 bài vị đặt trang trọng trên hai kệ dài. Ban tổ chức cúng đồ chay và chuẩn bị một số lễ vật để thả theo hoa đăng vào chiều cùng ngày. Các tài liệu của Việt Nam nói cách đây 30 năm, Hải quân Việt Nam đã điều 3 tàu vận tải với lính công binh cùng vật liệu ra cắm cờ và xây dựng tại các đảo đá Gạc Ma, Cô Linh và Landau để khẳng định chủ quyền của Việt Nam. Đó là một phần trong chiến dịch có tên Chủ quyền 88 của Việt Nam. Ngày 14 tháng 3 năm 1988, ba tàu chiến Trung Quốc đã tìm cách ngăn chặn công việc của các binh sĩ Việt Nam, sau đó đã nổ súng vào họ cũng như các tàu Việt Nam. Hành động này làm 64 binh sĩ Việt Nam thiệt mạng, nhiều người bị thương. Sau biến cố đẫm máu này, Trung Quốc làm chủ Gạc Ma, Việt Nam giữ Cô Linh và Landau. Trang Dinh News của Việt Nam đăng một bài dài nói về sự kiện này với hàng tít Gạc Ma 30 năm, không hy sinh nào là vô nghĩa. Trong đó trích lời chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm nói rằng trận Gạc Ma theo tôi không phải là một trận hải chiến. Hải quân Việt Nam có bắn lại hải quân Trung Quốc phát súng nào đâu. Tôi gọi trận Gạc Ma là một trận thảm sát của hải quân Trung Quốc với hải quân Việt Nam. Vụ Gạc Ma phải nói thẳng cho thế giới biết rằng đó là một cuộc thảm sát. Một video hơn 4 phút của Dinh tóm tắt về vụ bắn giết ở Gạc Ma có dòng chú thích Gạc Ma 14 tháng 3 1988, cuộc thảm sát hèn hạ. Tại buổi cầu siêu sáng ngày 13 tháng 3, bà Phan Thị Lê, người có em trai là Phan Văn Sự hy sinh tại Gạc Ma, nói với báo Thanh Niên rằng mất mát nào cũng đau khổ, nhưng sự hy sinh của Sự cho Tổ quốc cũng là niềm tự hào của gia đình. Cựu chiến binh Nguyễn Văn Trương bày tỏ cảm xúc với VOA.
Hôm nay thì dự lễ cầu siêu nó để tưởng nhớ đến 64 chiến sĩ ở đảo Gạc Ma, trong đồi đã ngã xuống thì đối bản thân phải nói là cái này cảm động quá, mình không nói được đâu.
Trưởng ban liên lạc Bộ đội Trường Sa thời kỳ 1984-1988 tại thành phố Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Tấn cho Thanh Niên biết, sau lễ cầu siêu, ngày 14 tháng 3, ban liên lạc có kế hoạch tổ chức buổi gặp mặt nhằm ôn lại truyền thống của đơn vị, thăm hỏi động viên cán bộ chiến sĩ từng tham gia chiến dịch chủ quyền 88 tại quần đảo Trường Sa. Cũng trong ngày 13 tháng 3, một nhóm 10 nhà hoạt động đã đặt vòng hoa và căng biểu ngữ tưởng niệm các liệt sĩ và sự kiện gạc ma tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tây Tựu ở ngoại ô Hà Nội. Bà Nguyễn Thúy Hạnh, người tham gia cuộc tưởng niệm, nói với VOA.
Hôm nay người mà phụ trách ở trông nom ở cái nghĩa trang ấy thì họ đề nghị chúng tôi là không được căng biểu ngữ. Thế nhưng mà chúng tôi có giải thích với họ về cái việc cần thiết phải tưởng niệm thì họ cũng đồng ý cho chúng tôi đứng gần ở cái nơi thắp hương và họ cũng không có cái sự ngăn cản quyết liệt mà họ chỉ đề nghị là làm nhanh xong thôi.
Bà Hạnh cho biết thêm các nhà hoạt động vẫn có kế hoạch dâng hương đặt vòng hoa tưởng niệm tại tượng đài vua Lý Thái Tổ ở trung tâm Hà Nội đúng ngày 14 tháng 3. Cuộc tưởng niệm trước một ngày ở Tây Tựu theo bà Hạnh là để đảm bảo rằng các nhà hoạt động vẫn bày tỏ lòng biết ơn và tưởng nhớ đến các liệt sĩ trận gạc ma đề phòng trường hợp chính quyền ngăn cản cuộc tưởng niệm đúng ngày. Trong nhiều năm gần đây, Việt Nam chưa tổ chức lễ tưởng niệm chính thức cấp nhà nước về sự kiện tháng 3 năm 1988 ở Trường Sa, cũng như về cuộc chiến tranh biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc nổ ra năm 1979. Việc này đã dẫn đến nhiều chỉ trích trong công chúng. Hiện chưa có thông báo chính thức nào cho biết liệu nhà nước có tổ chức tưởng niệm 30 năm sự kiện gạc ma vào ngày 14 tháng 3 hay không. Nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh nêu quan điểm nếu nhà nước không tưởng niệm.
Hiện nay là Trung Quốc ngày càng áp đảo, lấn chiếm đất đai biển đảo của ta mà lại không tưởng nhớ đến cái sự kiện gạc ma, không tưởng nhớ đến anh hùng liệt sĩ. Thì đấy không những là một thiếu sót mà là một tội ác đối với dân tộc và đối với những người đã khuất. Và cả đối với những người đang còn sống đây, nhà cầm quyền nếu làm như thế thì nhân dân không thể chấp nhận được.
Khi được VOA hỏi nhà nước hay quân đội có nên tổ chức lễ tưởng niệm chính thức 30 năm trận gạc ma hay không, cựu chiến binh Nguyễn Văn Trường nói.
Cái đó thì tôi thì bây giờ tôi cũng không biết đâu.
Sau biến cố cách đây 30 năm, hiện nay Gạc Ma được Trung Quốc xây dựng thành một đảo lớn trông như một thành phố nổi, theo lời mô tả của một số phóng viên Việt Nam, đã đến đảo Kolin cách đó khoảng 3,5 hải lý.
Nhu cầu muốn mua gia súc của Australia đã buộc lĩnh vực chế biến của Việt Nam phải đầu tư hàng triệu đô la vào các lò mổ để cải thiện tình cảnh của động vật, theo hãng tin ABC của Úc. Hồi năm 2016, một đoạn video do một tổ chức bảo vệ động vật công bố cho thấy gia súc Úc bị đập đầu cho tới chết trong các lò mổ ở Việt Nam. Đoạn clip giết bò nhập từ Australia bằng búa tạ đã khiến chính quyền Úc tạm ngưng xuất khẩu gia súc sống sang quốc gia Đông Nam Á này. Hãng tin AFP từng dẫn lời Thủ tướng Úc Tony Abbott nói rằng Australia không chấp nhận lối giết gia súc kiểu này và Canberra sẽ làm việc với phía Việt Nam để cải thiện tình hình. Kể từ đó, Australia đã thực hiện tuyên bố của ông Abbott để giúp Việt Nam có thể tiếp tục nhập gia súc của Úc. Theo ABC, hai công ty thương mại ở Việt Nam đã đầu tư hàng triệu đô la vào các cơ sở đào tạo, nơi các nhân viên phải trải qua chương trình huấn luyện kéo dài 3 tháng để học cách thức chế biến gia súc kiểu phương Tây. Tin cho hay Việt Nam là nước xuất khẩu gia súc sống lớn thứ hai của Australia. Thị trường xuất khẩu bò của Úc sang Việt Nam đang phát triển mạnh, tăng vọt tới 700% trong giai đoạn từ năm 2008 tới năm 2014, theo AFP.
Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc ngày 12 tháng 3 ca ngợi Trung Quốc vì đã đóng một vai trò trong việc giúp thúc đẩy Triều Tiên tiến đến những cuộc đàm phán mới về phi hạt nhân hóa. Ông Chung Yo-yeon đã gặp ông Dương Khiết Trì, cố vấn cấp cao về chính sách ngoại giao của Trung Quốc sau loan báo hồi tuần trước về cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Tổng thống Moon Jae-in của chúng tôi và chính phủ Hàn Quốc tin là việc tiến tới mục đích hòa bình và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên đã được thực hiện với sự hỗ trợ tích cực của Chủ tịch Tập Cận Bình và chính phủ Trung Quốc, ông Chung nói. Ông Vương nhắc lại lập trường của Trung Quốc là muốn thấy việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và giải quyết các vấn đề bằng đối thoại. Hôm 11 tháng 3, các giới chức Hoa Kỳ loan báo sẽ không có bất cứ nhượng bộ nào đối với Triều Tiên trước hội nghị thượng đỉnh và sẽ tiếp tục làm áp lực lên Triều Tiên. Đừng nhầm lẫn về việc này trong khi những cuộc thương thảo đang tiến hành sẽ không có nhượng bộ nào cả, Giám đốc CIA Mike Pompeo phát biểu trong chương trình Fox News Sunday. Ông Pompeo nói lãnh đạo Triều Tiên phải tiếp tục để chúng ta tiến hành những cuộc tập trận cần thiết với Hàn Quốc và ông ta phải bảo đảm về việc thương thuyết phi hạt nhân hóa quân đội Triều Tiên. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Raja nói với ABC News, Tổng thống không chấp nhận những chính sách thất bại chúng ta đã chứng kiến trong vài thập niên qua. Những cuộc thương thuyết và nhượng bộ không có đối với Hoa Kỳ. Chính sách của chúng ta là làm áp lực từ những đối tác của chúng ta và các đồng minh của chúng ta trên toàn thế giới, áp lực từ Liên Hiệp Quốc, áp lực từ Trung Quốc. Ông Shah không đưa ra cam kết về việc Tổng thống Trump sẽ nêu vấn đề với ông Kim đòi trả tự do cho ba người Mỹ hiện bị Triều Tiên giam giữ. Trong quá khứ, ông Trump từng bác bỏ khả năng thảo luận trực tiếp với Triều Tiên. Tháng 10 năm ngoái, ông nói với cựu Ngoại trưởng Rex Tillerson là phí thời gian khi cứu xét khả năng thương thuyết với Triều Tiên. Tuy nhiên, hôm 10 tháng 3, ông Trump lưu ý tới tầm quan trọng lịch sử của việc ông chấp nhận đề nghị gặp lãnh tụ Triều Tiên.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe kêu gọi Triều Tiên hãy thực hiện những lời tuyên bố của họ hồi gần đây rằng họ sẽ từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân bằng những hành động cụ thể. Thủ tướng Abe hôm thứ Ba 13 tháng 3 đưa ra lời kêu gọi này trong một cuộc họp ở thủ đô Tokyo với ông Seo-hun, người đứng đầu cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc. Vào tuần trước, ông Seo-hun và ông Chung Eui-yong, giám đốc văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc, đã dẫn đầu một phái đoàn từ Hàn Quốc tới Triều Tiên để thảo luận với lãnh tụ Kim Jong-un. Thủ tướng Nhật Bản cũng nêu rõ rằng ông muốn giải quyết vấn đề Triều Tiên bắt cóc một số công dân Nhật trong những năm 1970 và 1980 để đào tạo thành gián điệp phục vụ cho Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đồng ý tổ chức các cuộc gặp thượng đỉnh song phương riêng rẽ với lãnh tụ Kim Jong-un để thảo luận về việc chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. Tổng thống Moon sẽ gặp ông Kim Jong-un vào tháng 4, trong khi Tổng thống Trump sẽ gặp lãnh tụ Triều Tiên vào cuối tháng 5.
Sự im lặng của Triều Tiên với các hội nghị thượng đỉnh sắp tới với Hoa Kỳ và Hàn Quốc có lẽ là do sự thận trọng của họ về một lập trường đối với các cuộc họp này. Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc nói hôm thứ Hai, giữa lúc lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi mọi người hãy kiên nhẫn. Các phương tiện truyền thông Triều Tiên đề cập tới chuyến thăm của một phái đoàn miền Nam hồi tuần trước, nhưng không tường thuật về lời mời của lãnh đạo Kim Jong-un gửi đến Tổng thống Mỹ Donald Trump hoặc Tổng thống Hàn Quốc để thảo luận về tương lai của chương trình vũ khí hạt nhân Triều Tiên. Phát ngôn viên của Bộ Thống nhất Hàn Quốc Baek Tae-hoon nói trong một cuộc họp báo thường kỳ rằng chúng tôi không thấy hay nhận được phản hồi chính thức nào từ Bình Nhưỡng về hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên. Theo tôi, Triều Tiên đang tiếp cận vấn đề này một cách thận trọng và họ cần thời gian để đưa ra một lập trường. Các quan chức Hàn Quốc đã chuyển lời mời ông Kim tới Washington đang đi thăm Trung Quốc và Nhật Bản trong tuần này để cập nhật các nước này về các cuộc đàm phán. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho hay, Giám đốc Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc Chung Woo-yong, người đứng đầu phái đoàn, đã tới Nga hôm thứ Ba sau khi gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hôm thứ Hai, 12 tháng 3 tại Bắc Kinh, ông Tập nói với ông Chung rằng bán đảo Triều Tiên đang đứng trước một cơ hội quan trọng để đàm phán. Các phương tiện truyền thông nhà nước dẫn lời ông Tập nói rằng tất cả các bên nên kiên nhẫn và chú tâm theo dõi. Hãy thể hiện sự khôn ngoan chính trị để trực diện và xóa bỏ mọi vấn đề rắc rối hoặc can thiệp hầu nối lại tiến trình đàm phán. Ông Tập nói thêm rằng Trung Quốc mong đàm phán được suôn sẻ giữa hai miền Triều Tiên và giữa Hoa Kỳ với Triều Tiên, đồng thời hy vọng vào những tiến bộ quan trọng trong tiến trình phi hạt nhân hóa và bình thường hóa các quan hệ. Ông Trung ngỏ lời cảm ơn Trung Quốc về vai trò của nước này tại cuộc họp trước đó với nhà ngoại giao cao cấp của Trung Quốc Dương Khiết Trì. Tổng thống Trump đã đồng ý gặp ông Kim Jong-un vào trước cuối tháng 5 và hai miền Triều Tiên sẽ mở thượng đỉnh vào cuối tháng 4. Một địa điểm chưa được ấn định cho cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên, trong khi Chủ tịch Kim và ông Moon Jae-in sẽ gặp nhau tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm, ngang qua biên giới giữa hai miền Triều Tiên.
Nhóm tàu tấn công do tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson dẫn đầu đã tiến hành các cuộc tập trận song phương với lực lượng phòng vệ hàng hải của Nhật Bản, gọi tắt là MSDF trên Biển Đông. Hải quân Hoa Kỳ cho biết tàu Carl Vinson và tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS Wayne E. Meyer đã tiến hành các hoạt động kết hợp với tàu khu trục trực thăng IC của Nhật, tham gia một phần của các cuộc tập trận chung nhằm mục đích tăng cường khả năng tương tác hàng hải giữa hai đồng minh lâu đời. Hải quân Hoa Kỳ cho biết tàu Vinson đang tuần tra định kỳ ở khu vực Tây Thái Bình Dương và tiến hành tập trận hôm Chủ nhật 11 tháng 3 trên khu vực Biển Đông. Ông Tim Hawkins, người phát ngôn của nhóm tàu tấn công Vinson, nói với tờ The Japan Times rằng điều này không có nghĩa là hai lực lượng hải quân sẽ ở cùng một vị trí trong suốt thời gian tập trận. Ông Hawkins cho biết thời gian chính xác của cuộc tập trận sẽ được công bố sau, nhưng nói thêm rằng cuộc tập trận sẽ kéo dài hơn vài ngày. Hải quân Hoa Kỳ nói rằng trong khuôn khổ các cuộc tập trận, 4 nhân viên liên lạc của MSDF đã sang tàu sân bay Vinson để hỗ trợ các hoạt động tập trận kết hợp. Các hoạt động sẽ bao gồm đào tạo vận hành thủy lực, kỹ thuật chống tàu ngầm, phòng không và tàu khu trục Nhật IC cũng sẽ tiến hành tiếp liệu trên biển với tàu sân bay Vinson. Ông Hawkins nói, việc hợp tác với các đối tác hàng hải trong các vùng ven biển mở rộng đã giúp chúng ta duy trì an ninh thịnh vượng và ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong hơn 70 năm qua. Tàu MSDF và tàu Vinson đã tiến hành tập trận chung vào tháng 4 năm ngoái ở Tây Thái Bình Dương và hồi tháng 3 năm nay ở Biển Đông.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi. Tổng thống Donald Trump đã sa thải Ngoại trưởng Rex Tillerson và đưa Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA Michael Pompeo lên thay, báo chí Mỹ dẫn lời quan chức Nhà Trắng đưa tin hôm 13 tháng 3. Tờ Washington Post nhận định rằng đây là một sự thay đổi lớn trong đội ngũ chuyên trách về an ninh quốc gia Mỹ trong bối cảnh Hoa Kỳ tiến hành các cuộc đàm phán đầy nhạy cảm với Bắc Hàn. Ông Trump hôm 9 tháng 3 yêu cầu ông Tillerson từ chức và nhà ngoại giao hàng đầu nước Mỹ đã phải cắt ngắn chuyến thăm châu Phi để trở về Washington hôm 12 tháng 3. Tin cho biết ông Pompeo sẽ thay ông Tillerson tại Bộ Ngoại giao Mỹ và bà Gina Haspel, phó giám đốc CIA, sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên lên lãnh đạo cơ quan tình báo này. Trong một tuyên bố gửi tới tờ The Washington Post, ông Trump ca ngợi cả ông Pompeo và bà Haspel. Ông Trump nói, tôi tự hào đề cử Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mike Pompeo làm tân ngoại trưởng của chúng ta. Ông nói tiếp, Gina Haspel, phó giám đốc CIA, sẽ được đề cử lên thay giám đốc Pompeo và bà sẽ trở thành nữ giám đốc đầu tiên của CIA, một cột mốc lịch sử. Mike và Gina đã làm việc chung cùng nhau trong hơn một năm và đã phát triển một mối quan hệ tôn trọng nhau. Trên Twitter, Tổng thống Trump ngỏ lời cảm ơn ông Rex Tillerson vì đã phụng sự đất nước. Hãng tin Reuters nhận định rằng cú thay đổi nội các lớn nhất từ trước tới nay này trong chính quyền của ông Trump đã dâm gian từ tháng 10 năm ngoái sau khi xuất hiện tin tức về mối bất đồng giữa cựu giám đốc điều hành công ty dầu khí ExxonMobil và ông chủ Nhà Trắng. Nguyên thủ Mỹ khi ấy cho biết đã nói với ông Tillerson đừng tốn thời gian tìm cách đàm phán với lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un sau khi nhà ngoại giao này tiết lộ rằng Hoa Kỳ đã liên lạc trực tiếp với Bình Nhưỡng về chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này. Mới nhất hôm 12 tháng 3, các bình luận của ông Tillerson về việc Nga rõ ràng dính líu tới vụ hạ độc một cựu điệp viên hai mang Nga và con gái của ông này ở Anh dường như cũng trái ngược với Nhà Trắng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Mỹ vẫn cần phải làm rõ những dữ kiện đằng sau vụ tấn công bằng chất độc thần kinh tại thành phố Salisbury ở Anh, hạ gục một cựu điệp viên, và sẽ nói chuyện với Thủ tướng Anh Theresa May sau đó trong ngày thứ Ba. Ông Trump phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng, thừa nhận rằng nhà chức trách Anh đã cáo buộc Nga dính líu tới vụ tấn công nhắm vào cựu điệp viên hai mang người Nga, người đã chuyển những bí mật cho tình báo Anh, nhưng nói ông vẫn cần nói chuyện với bà May trước khi đưa ra nhận định. Ngay khi chúng tôi làm rõ các dữ kiện, nếu chúng tôi đồng ý với họ, chúng tôi sẽ lên án Nga hoặc bất cứ người nào có thể, ông Trump nói. Nga có vẻ như họ tin rằng đó là Nga, và tôi chắc chắn sẽ xem đó là sự thật, ông nói thêm. Anh nói rằng chất độc thần kinh được dùng trong vụ tấn công hồi đầu tháng này là do Liên bang Xô Viết chế tạo, và có nhiều phần chắc Nga chịu trách nhiệm về vụ tấn công. Những phát biểu của ông Trump lập lờ hơn những phát biểu của ông Rex Tillerson, người đã đồng tình với đánh giá của anh và nói rằng những người đứng đằng sau vụ tấn công này phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng. Hôm thứ Ba, ông Trump đã sa thải ông Tillerson sau hàng loạt những vụ bất đồng công khai về chính sách Triều Tiên, Nga và Iran. Giám đốc CIA Mike Pompeo, một người trung thành với ông Trump, được chọn làm nhà ngoại giao hàng đầu mới. Bà May đã ra thời hạn cho Tổng thống Nga Vladimir Putin đến nửa đêm thứ Ba để giải thích làm thế nào mà chất độc thần kinh này lại được dùng trong vụ tấn công nhắm vào Sergei Skripal, 66 tuổi, và con gái của ông Yulia, 33 tuổi. Hai người đã đổ gục trên một băng ghế bên ngoài một trung tâm mua sắm vào ngày 4 tháng 3.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tới tối 13 tháng 3 phải giải thích cho Anh lý do vì sao chất độc thần kinh cho Liên bang Xô Viết bào chế lại được sử dụng để hạ gục một cựu nhân viên tình báo hai mang của Nga. Nhân vật đã trao các bí mật cho tình báo Anh, theo Reuters. Ông Sergei Skripal, 66 tuổi, và con gái, cô Yulia, 33 tuổi, lâm vào tình trạng nguy kịch và đang được chữa trị trong bệnh viện kể từ ngày 4 tháng 3, sau khi họ được phát hiện bất tỉnh trên ghế bên ngoài một trung tâm mua sắm ở thành phố Salisbury, miền nam nước Anh. Thủ tướng Anh Theresa May nói rằng nhiều khả năng Moscow dính líu tới vụ này sau khi Anh phát hiện chất dùng trong vụ trên thuộc nhóm chất độc thần kinh Novichok mà quân đội Xô Viết bào chế trong những năm 70 và 80. Giờ thấy rõ rằng ông Skripal và con gái ông bị hạ độc bằng một loại chất độc thần kinh được quân đội Nga sản xuất, bà May nói hôm 12 tháng 3. Việc này có thể là một hành động trực tiếp của nhà nước Nga đối với đất nước chúng ta, hoặc chính phủ Nga đã mất kiểm soát đối với chất độc thần kinh có tiềm năng gây nguy hại này và để nó rơi vào tay của người khác. Bà May yêu cầu ông Putin tới cuối ngày 13 tháng 3 phải giải thích việc trên hoặc sẽ phải đối mặt với điều bà nói là các biện pháp sâu rộng hơn rất nhiều nhắm vào nền kinh tế Nga, theo Reuters. Đại sứ Nga Alexander Yakovenko đã bị triệu tập lên Bộ Ngoại giao Anh và cũng được yêu cầu tới cuối ngày 13 tháng 3 phải có lời giải thích. Tới nay, Nga đã bác bỏ dính líu tới vụ tấn công nhắm vào ông Skripal và con gái ông. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nói rằng Hoa Kỳ hoàn toàn tin tưởng vào đánh giá của Anh về khả năng Nga chịu trách nhiệm. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump chưa công khai lên tiếng về vụ tấn công. Liên minh châu Âu nói sẽ sát cánh cùng Anh, vốn sẽ rời khỏi khối này trong hơn một năm nữa. Bà May đã trao đổi với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và chính quyền London cho biết rằng ông đã lên án vụ tấn công và bày tỏ sự đoàn kết với Anh. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng việc sử dụng bất kỳ chất độc thần kinh nào là hành động khủng khiếp và hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Các đảng viên Đảng Cộng Hòa trong Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ hôm 12 tháng 3 tuyên bố rằng Ủy ban này đã hoàn tất việc điều tra khả năng Nga can dự vào cuộc bầu cử năm 2016 ở Hoa Kỳ và không phát hiện bất kỳ sự thông đồng nào giữa chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump và nỗ lực của Moscow nhằm gây ảnh hưởng tới cuộc bỏ phiếu. Các đảng viên Cộng Hòa trong Ủy ban cho biết rằng họ đồng ý với nhận định về việc Nga tìm cách gây tác động tới cuộc bầu cử bằng cách truyền bá các thông tin tuyên truyền cũng như tin giả mạo qua mạng xã hội. Tuy nhiên, họ phản bác các biện pháp của Cục Tình báo Trung ương Mỹ, Cơ quan An ninh Quốc gia và Cục Điều tra Liên bang Mỹ về việc Moscow tìm cách hỗ trợ ông Trump giành chiến thắng bất ngờ trước ứng viên Đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton. Trong khi đó, một thành viên thuộc Đảng Dân chủ trong Ủy ban, dân biểu Adam Schiff, bày tỏ sự bất bình đồng thời chỉ trích thông báo mà ông cho là hấp tấp, theo Reuters. Cuộc điều tra của Hạ viện Mỹ, một trong ba cuộc điều tra chính tại Quốc hội Mỹ về sự can dự của Nga và khả năng thông đồng hoặc cản trở công lý của ông Trump hay các trợ lý đã vấp phải nhiều vấn đề do sự giằng co về đảng phái, trong đó có việc cả phe Cộng hòa và Dân chủ đều công bố các bản ghi nhớ riêng rẽ về cuộc điều tra. Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện, dân biểu Cộng hòa David Nunes, năm ngoái đã tự rút khỏi cuộc điều tra giữa lúc có tin nói rằng ông đã có một cuộc họp bí mật tại Nhà Trắng. Ông Nunes bác bỏ bất kỳ hành động sai trái nào. Phe Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đưa ra thông báo trên trong khi công tố viên đặc biệt chuyên trách cuộc điều tra Nga dường như tăng tốc cuộc điều tra, theo Reuters. Tuần trước, cựu trợ lý trong chiến dịch tranh cử của ông Trump, Sam Nunberg, đã dành 6 giờ đồng hồ trước một buổi thẩm đoàn do ông Mueller triệu tập và cựu quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump, Paul Manafort, đã không chấp nhận các cáo trạng hình sự. Sau thông báo trên, ông Trump đã lên Twitter và viết toàn bằng chữ viết hoa rằng Ủy ban của Hạ viện đã không tìm thấy bằng chứng về sự thông đồng hoặc phối hợp sau 14 tháng trời điều tra sâu rộng.
Tổng thống Nga Vladimir Putin nói ông không màng đến chuyện Nga bị cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ bởi vì các hành động này không liên quan đến chính phủ của ông. Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình NBC News của Mỹ phát sóng hôm thứ Bảy, ông Putin cũng gợi ý rằng một số trong số 13 người Nga bị Mỹ truy tố có thể không phải là người sắc tộc Nga. Ông nói có lẽ họ thậm chí không phải là người Nga mà là người Ukraine, người Tatar hay người Do Thái nhưng mang quốc tịch Nga. Chuyện đó cũng cần kiểm tra. Ông Putin trả lời cục lốc khi người phỏng vấn Megyn Kelly hỏi liệu ông có chấp thuận sự can thiệp bị cáo buộc trong bản cáo trạng của Mỹ hồi tháng trước do công tố viên đặc biệt Robert Mueller đưa ra hay không. Ông Putin trả lời, theo bản ghi của phỏng vấn bằng tiếng Nga, được Điện Kremlin đăng hôm thứ Bảy rằng tất cả đều như nhau đối với tôi, hoàn toàn không có gì khác biệt bởi vì họ không đại diện chính phủ. Ông Putin nói rằng Nga không có công cụ mà cũng chẳng có ý chí can dự vào cuộc bầu cử. Ông nhiều lần phàn nàn trong cuộc phỏng vấn rằng Washington đã gạt phăng các sáng kiến của Nga, hợp tác với các vấn đề an ninh mạng. Ông nói, nhưng Mỹ từ chối hợp tác như vậy và thay vào đó ném 13 người Nga cho giấy truyền thông, rồi nêu ra khả năng là những người này thuộc các sắc dân nói trên và do đó không phải là người Nga. Nhà lãnh đạo Nga nói, có thể họ có quốc tịch kép hoặc thẻ xanh, không chừng Mỹ trả tiền để họ làm chuyện này. Sao mà biết được, tôi cũng đâu có biết. Ông Putin tuyên bố, Mỹ luôn can thiệp vào các cuộc bầu cử của Nga, nhưng chúng tôi không thể làm điều như vậy. Thứ nhất, chúng tôi có những nguyên tắc mà theo đó, chúng tôi không cho phép nước khác can thiệp vào công việc nội bộ của chúng tôi và không can thiệp vào công việc của nước khác. Thứ hai, chúng tôi không có số lượng công cụ này. Cuộc phỏng vấn của NBC News được thực hiện theo hai phần, vào ngày 1 và ngày 2 tháng 3. Cô Kelly lưu ý rằng ông Putin đưa ra phát biểu về việc không có công cụ để phá bầu cử của Mỹ, ngay sau khi ông tuyên bố Nga đã phát triển được vũ khí hạt nhân mới. Ông Putin trả lời, đây không phải là phi đạn, đây là một lĩnh vực hoạt động hoàn toàn khác.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Và sau đây là bài tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Ở các thành phố lớn, việc đi lại bằng xe buýt đối với người có thu nhập thấp là một nhu cầu thiết yếu. Và đi xe buýt luôn mang lại cho người ta cảm giác thời kinh tế tập trung bao cấp. Xe buýt Hà Nội khá đặc biệt trong câu chuyện xe buýt tại Việt Nam. Dường như mọi yêu cầu về chất lượng phục vụ, cung cách ứng xử của nhà xe, cũng như tạo ra một môi trường văn hóa xe buýt đã có mặt ở Hà Nội. Với mức giá hỗ trợ, mỗi vé xe đi dưới 25 km chỉ tốn 7.000 đồng, trên 30 km chỉ tốn 9.000 đồng. Ngoài ra, hành khách có thể mua vé tháng để tiết kiệm chi phí. Riêng tuyến buýt chất lượng cao chạy từ sân bay Nội Bài vào thành phố có giá 30.000 đồng. Ông Hà Huy Phan, hành khách xe buýt, chia sẻ với VOA.
Thời gian bao cấp so bây giờ thì đúng là văn hóa cái người phục vụ của xe buýt bây giờ này quá là văn minh mà nhiệt tình phục vụ với khách hàng.
Ông Hoàng Văn Tuấn, cán bộ điều phối tuyến buýt Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Hiện tại bây giờ thì xe buýt rất là tốt rồi, thực sự rất là tốt, giá cả hợp lý, dịch vụ rất tốt luôn, nhanh, nhiều, sẵn. Về cơ bản là như vậy, giá rất hợp lý so với thời điểm hiện tại như bây giờ.
Ông Trần Tú Khiêm, tài xế xe buýt Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Văn hóa nhà xe thì bây giờ là khách hàng là thượng đế rồi, nhà xe lúc nào cũng phải hết bình với khách.
Các yêu cầu đối với xe buýt ngày càng cao, từ việc phục vụ khách chỉnh chu cho đến chất lượng xe, và mỗi xe đều có phát sóng Wi-Fi. Điều mà chúng tôi thường bắt gặp trên các tuyến xe buýt từ sân bay Nội Bài về Hà Nội là hầu hết nhân viên kiểm soát vé đều có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh tốt, nhiệt tình, niềm nở và lịch sự. Các xe buýt có khoang đựng hành lý, chỗ ngồi ưu tiên cho người già, trẻ em và đặc biệt nhắc nhở, yêu cầu bạn trẻ giúp đỡ, nhường chỗ cho người già, trẻ em và phụ nữ mang thai là việc luôn thấy ở xe buýt Hà Nội. Ông Trần Tú Khiêm, tài xế xe buýt Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Giờ công nghệ cao thì bây giờ xe nào cũng đều có Wi-Fi cả để cho khách sử dụng. Còn ngoài ra thì cái phục vụ khách, trên cái phong cách phục vụ khách thì rất là nhiệt tình. Khách lên là mình là phải mời, phải để xếp đồ cho khách. Đủ ghế là bắt đầu là xe đi.
Ông Hà Huy Phan, hành khách xe buýt, chia sẻ với VOA.
Ngày xưa thì xe buýt nó không có điều kiện rất là chật chội nọ kia, hai bây giờ thì nó rộng, hai nó có điều kiện là xe mới, mát mẻ và lái xe thì phục vụ nói chung là rất nhiệt tình, đến điểm đến buýt là đón trả rất là ngon lành, không như thời ngày xưa cách đây 5 năm thì là nó những cái nó phức tạp hơn cái chuyện là xe buýt nó ít mà đông thì khách hàng đi lên đông xuống lên xuống là rất khó khăn.
Thành phố Hà Nội được xem là thành phố đông dân đứng thứ nhì Việt Nam sau thành phố Sài Gòn. Số lượng dân ngụ cư để làm thuê ở đây cũng không nhỏ. Và việc di chuyển bằng xe buýt có trợ giá của chính phủ để hành khách giảm được chi phí là việc cần thiết. Nhờ những chuyến xe buýt giá rẻ, lịch sự và văn minh, người lao động nghèo và sinh viên, học sinh ở thành phố Hà Nội có phần bớt chật vật, nhất là trong lúc mọi thứ vật giá liên tục leo thang.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại trong buổi phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay, được phát trực tiếp trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you.